Chương 767, danh sách hy sinh các cường giả siêu cấp của thần quốc, thực ra đều ở đỉnh phong thiên tôn và đều thuộc tộc hỗn độn cự nhân. Vì vậy, cho dù ở cấp độ đỉnh phong thiên tôn này, hai người họ cũng là những người nổi bật. Việc họ chọn thời điểm này ra tay cũng là kết quả của quá trình suy tính kỹ lưỡng. Trên thực tế, mọi thứ về liên minh thần quốc, từ trình tự tấn công đến phương pháp, thậm chí cả chiêu thức sử dụng đều đã được quyết định cẩn thận. Chỉ có Thượng Tri Bắc, thần sư của họ mới có thể đưa ra quyết định này. Từ khi Thủy Tôn xuất hiện cho đến khi hắn tấn công Hoàng Triệt, Chi Bắc đã không ngừng miệt mài tính toán và suy luận. Tuy nhiên, vì Thủy Tôn không thuộc về vũ trụ này, cả về thể xác và linh hồn, nên Chi Bắc không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Thủy Tôn trong bói toán của mình. Nhưng Chi Bắc có thể dự đoán được những phương pháp chiến đấu có thể xảy ra và tìm ra cách chiến đấu với thương vong ít nhất thông qua vô số phép tính. Loại suy luận này cực kỳ tốn kém tâm trí và Chi Bắc chỉ sử dụng nó khi thực sự cần thiết. Mức độ phức tạp của suy luận này vượt xa tầm hiểu của người bình thường, và Chi Bắc thậm chí đã đánh đổi mạng sống của mình để thực hiện nó. May mắn thay, cuối cùng hắn cũng đạt được kết quả, mặc dù kết quả này vẫn đi kèm với thương vong nặng nề. Nhưng đây là kết cục tốt nhất trong vô số tương lai và khả năng có thể xảy ra. Phương pháp này cũng đòi hỏi phải có người hy sinh, nhưng nhờ có Chi Bắc, sự hy sinh này đã được kiểm soát. Nói cách khác, trong kết quả cuối cùng của suy luận Chi Bắc, một số thành viên của Liên minh Thần Quốc sẽ sống sót, nhưng cũng sẽ có một số người hy sinh. Tất nhiên, nếu tiếp tục suy luận, kết quả có thể là toàn bộ Liên minh Thần Quốc bị tiêu diệt, bao gồm cả Tê Chiếu và những người khác. Kết quả suy luận này chứng minh rằng họ không hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng trong trận chiến này. Mặc dù cơ hội rất thấp, nhưng vẫn còn hy vọng, chọn phương án có hy vọng chiến thắng trong tương lai. Chi Bắc tiến hành suy diễn thêm một bước. Mục đích của suy diễn bổ sung này là xác định điều kiện tiên quyết để chiến thắng Thủy Tôn và do đó giảm thiểu tối đa thương vong. Lần suy diễn này cũng mang lại kết quả. Và kết quả suy luận cuối cùng chính là phương thức chiến đấu mà Chi Bắc lựa chọn. Tuy nhiên, kết quả suy luận này chỉ có số ít người sống sót và để đạt được điều đó phải có người hy sinh. Chi Bắc có thể làm chính là lập danh sách những người hy sinh. Sau khi thảo luận ngắn gọn với mọi người qua thần thức, Chi Bắc đã quyết định danh sách hy sinh. Tất nhiên, những cuộc thảo luận này đều do Tri Bắc trực tiếp tiến hành trong đầu mọi người. Ba người đứng đầu danh sách hy sinh là Lãng Tâm Kiếm Hạo, Phá Quân và Lăng Nhất. Bá Quyết không có trong danh sách, may mắn thay, Lãng Tâm Kiếm Hạo, Phá Quân và Lăng Nhất đều bị thương nặng, nhưng không chết ngay. Trong khi mạng sống của Bá Quyết lại có thể gặp nguy hiểm, vì vậy, trong đợt tấn công thứ tư, Hỗn Vô Linh và bạn cổ đã nhanh chóng lao đến sau lưng Thủy Tôn. Hỗn Vô Linh đóng vai trò hỗ trợ tấn công. Ngay khi Hỗn Vô Linh xuất hiện, hắn đã lập tức thi triển thức thứ ba trong hỗn độn ngũ quyết của tộc hỗn độn cử nhân, sinh mệnh tẩy lễ, đồng thời. Chính sợi xích kim cương phong thiên ấn cũng quấn chặt lấy Thủy Tôn. Hơn nữa, Hỗn Vô Linh còn phóng xuất toàn bộ thần niệm của mình. Mặc dù Hỗn Vô Linh không thể phong ấn thiên địa như Tôn Ngộ Không, nhưng hắn vẫn có thể giam cầm Thủy Tôn trong thời gian ngắn bằng toàn bộ thần niệm của mình. Quả nhiên, dưới sự giam cầm kép của phong thiên ấn và thần niệm Hỗn Vô Linh, cũng với sinh mệnh tẩy lễ, Thủy Tôn đã bị giam cầm hoàn toàn. Hắn không thể làm bất cứ động tác nào, bàn cổ đã chờ đúng thời cơ. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào mạch phủ và thi triển thức cuối cùng trong hỗn độn ngũ quyết. Thiên địa là ta, mạch phủ bắt đầu phát ra một luồng sức mạnh kinh hoàng. Cả mạch phủ như muốn bùng nổ, giải phóng toàn bộ sức mạnh ẩn chứa bên trong. Đây là một đòn tấn công hủy diệt. Không chút do dự, bàn cổ vung mạch phủ hết sức mạnh và đánh thẳng vào cổ Thủy Tôn. Mọi người xung quanh đều ngừng mọi hành động, bị rung động bởi sức mạnh khủng khiếp của mạch phủ. Khi đòn tấn công của mạch phủ va chạm với Thủy Tôn, một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ, khiến mọi người nín thở. Cảm giác đó như thế nào, giống như đang đứng trên miệng núi lửa phun trào dữ dội. Không ai tin rằng mình có thể sống sót trong một đòn tấn công như vậy. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, bàn cổ gầm lên một tiếng và sức mạnh khủng khiếp kia lập tức biến mất. Sự biến mất đột ngột của áp lực tinh thần này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, cảm giác như đang đứng trong mưa rào, nhìn thấy một tia chớp cực kỳ sáng chói, sau đó lập tức che tai chờ tiếng sấm sét dữ dội. Nhưng tiếng sấm sét lại nhỏ như tiếng hắt hơi, đây là một sự chênh lệch tâm lý rất lớn, hành động của bàn cổ cũng như vậy. Sức mạnh khủng khiếp kia không thực sự biến mất, mà là bị bàn cổ nén lại trong một thời gian ngắn đến mức cực hạn, biến nó thành một đường sức mạnh sắp bùng nổ. Tôn Ngộ Không với thiên địa hỏa nhãn có thể nhìn rõ ràng rằng một đường sáng mờ xuất hiện trên lưỡi búa của mạch phủ khi nó gần chạm vào cấu Thủy Tôn. đường sáng này lướt qua cổ Thủy Tôn và biến mất trong hư vô. Tuy nhiên, những người khác không nhìn thấy gì cả, và đều cho rằng đòn tấn công của bàn cổ đã thất bại. Bên kia, sau khi bị đường sáng chém qua, Thủy Tôn rùng mình vùng vẫy, thoát khỏi mọi ràng buộc của Hỗn Vô Linh. Ngay lập tức, hắn ta đưa cả hai tay ra như kiếm, nhanh như chớp, chém vào người Hỗn Vô Linh và bàn cổ, mỗi người ba nhát. Sau đó, hắn đổi tay thành chưởng và vỗ hai chưởng không tưởng tượng nổi vào ngực Hỗn Vô Linh và bàn cổ, một trước một sau. Hai người bị hai chưởng này đánh bay ra ngoài và đập vào hai bên vách núi đá mới dừng lại. Khi họ đứng dậy, có thể thấy rằng ngực Hỗn Vô Linh đã nát tan, hai dấu ấn đen kịt hằn trên ngực và vai phải của hắn. Bàn cổ nghiêng người sang một bên, chỉ có ba lỗ máu trên người không ngừng chảy máu tươi. Tuy nhiên, cả hai đều không chết. Thủy Tôn hơi bất ngờ, thân thể, sức phòng ngự và sức sống của Hỗn Độn Cự Nhân tộc quả thật mạnh mẽ, ngay cả chiêu thần chỉ và diệt thế chưởng kinh hoàng cũng không thể giết chết họ. Tuy nhiên, Thủy Tôn không kịp tung đòn tiếp theo vì đợt tấn công thứ năm đã đến. Điều kỳ lạ là đợt tấn công này chỉ có một người, Phong Xuyên, tổ tiên của chư thần Vạn Thần Điện. Hắn đang ôm một cây thần trụ tổ tiên khổng lồ trên lưng. Lúc này, trên người Phong Xuyên chi chít những hình xăm rực rỡ, nhìn từ xa như vô số hoa văn hỗn tạp chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên, nhìn kỹ có thể thấy đó là hình ảnh của thần minh. Trên thực tế, cái gọi là thần minh cũng chỉ là những cường giả siêu cấp đã chết. Trên cánh tay trái của Phong Xuyên có hình xăm tổ tiên của Bạo Phượng nhất tộc, Bạo Thiên Phượng, rất rõ ràng. Vì vậy, sức mạnh của Phong Xuyên đều bắt nguồn từ những cường giả viễn cổ đã chết. Do đó, tại Vẫn Lạc Chi Mộ này, Phong Xuyên có thể mượn sức mạnh vượt qua quá khứ bất cứ lúc nào. Loại năng lực này của Phong Xuyên là một loại năng lực bẩm sinh. Hơn nữa, đây là một loại năng lực bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp. Chỉ cần hắn hoặc bất kỳ ai trong vũ trụ này chết dưới bất kỳ hình thức nào, Phong Xuyên đều có thể biến người đó thành vật tổ trên người mình sau một thời gian nhất định mà không ảnh hưởng đến người đã chết. Phong Xuyên gọi loại năng lực này là tử vong chi chủ. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành vật tổ trên người hắn, ít nhất phải đạt đến cảnh giới giới chủ đỉnh phong trở lên. Năng lực bẩm sinh này của Phong Xuyên còn mạnh hơn cả chư thần Thương Sinh Quyết, giúp tăng sức mạnh của hắn lên gấp nhiều lần. Lúc này, hắn không chỉ thúc giục chư thần Thương Sinh Quyết đến mức tận cùng, mà còn dung hợp toàn bộ sức mạnh của các vật tổ trên người vào cơ thể, sau đó lại dung hợp toàn bộ sức mạnh đó vào cây thần trụ tổ tiên khổng lồ ở giữa. Hai tay cơ bắp cuồn cuộn ôm chặt cây thần trụ tổ tiên, Phong Xuyên lao xuống từ giữa không trung hướng về phía Thủy Tôn. Chỉ sau một khắc, cây thần trụ tổ tiên khổng lồ ầm ầm rơi xuống, lập tức tỏa ra một luồng uy áp thần thánh,